18y.net giới thiệu câu chuyện Chuyện Ứng của Em Quỳnh. 23 giờ khuya ngày thứ nhất buổi liên hoan kết thúc, ai cũng say mềm, nhất là Quỳnh. Khuôn mặt cô ửng đỏ, mái tóc rũ rượi, chiếc áo sơ mi ban đầu phẳng lì tươm tất là thế, giờ đây thì sộc sạch khuy trên tuột lúc nào không hay. Còn chiếc zip của cô thì bây giờ cứ như cái thắt lưng vậy. Thế là Quỳnh được dịp khoe cái quần slip ren mà cô ưng nhất. Quay lại trước đó một tiếng, cả phòng gồm 6 nam, 2 nữ đang đi tăng hay tại quán karaoke nọ, bia rượu, hát hò đã đời. Dù sao họ cũng đã rất vất vả để giành được bản hợp đồng này. Trong đó cô nhân viên một con Quỳnh là quể sung nhất, gái có chồng mà không có ý tứ gì hết. Mấy ông đực thì được dịp mà đụng chạm mò mẫm trên tấm thân trắng trẻo, mềm mại của cô. Ông trưởng phòng là sơ múi kinh nhất, hai tay bóp miết lồn cô từ đầu đến cuối, chẳng chịu nhường. Cặp vú sữa chín mọng của Quỳnh thì bị mơn trớn, bóp nắn bởi năm thằng còn lại. Ôi ông chồng mà nhìn thấy cảnh chúng nó đang giày xéo Quỳnh thế này chắc có án mạng mất. Chúng nó nghịch ngợm Quỳnh mà quên cả thời gian. Quỳnh đã báo trước với chồng là 23 giờ về, còn không thì chồng ra đón. Thôi thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Cả bọn tiếc nuối gọi taxi đưa Quỳnh về. Chứ mà thịt Quỳnh lúc này thì đi tù cả lũ. Cơ hội còn nhiều mà. Cơ mà còn điều quan trọng, ai đủ dũng cảm để đưa Quỳnh về nhà đây? Ông chồng mà nhìn thấy mấy thằng được dựa khiêng vợ đang say rũ rượi về chắc nổi điên mất. Ông trưởng phòng sơ múi Quỳnh kinh nhất cũng chuồn mất rồi. Thế là nhiệm vụ này được giao cho Tuấn và Hùng. 23 giờ 10 khuya ngày thứ nhất, trên chiếc taxi đưa Quỳnh về, Tuấn, Hùng ngồi sau xe, đặt Quỳnh tựa ở giữa. Được một lúc, thằng Hát lại đưa tay xoa đùi Quỳnh. Tuấn nhìn vậy cũng cứng hết cả lên, liền lấy tay xoa vú nàng. Ông taxi thì suýt xoa, thầm nghĩ, con này đêm nay tuyết bướm rồi, cơ mà đời có như mơ đâu. Hai thằng đó đang tranh thủ vơ vét trong lúc tiện em nó về với chồng thôi à. 23 giờ 30 khuya ngày thứ nhất, trước ngõ nhà Quỳnh, Quỳnh bất động hoàn toàn mặc cho Hùng và Tuấn mò mẫm. Bướm nàng ướt ướt sũng, nhem nhép dính vào slip, hai bầu ngực thì bây giờ vẫn đỏ ửng vết tay. Cũng đúng thôi, năm thằng bóc nắn nhiệt thế cơ mà. Lúc này Hùng thở dài, chỉnh lại trang phục cho cô. Nhìn thấy nhẫn cưới trên tay Quỳnh, ông taxi mới ngỡ ra sự việc, băn khoăn một hồi. Ông taxi nói, hay địt mẹ nó trên xe luôn đi. Mỗi thằng nhấp vài phát nhanh ý mà. Hùng và Tuấn ngớ người nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Quỳnh. Bầu ngực nàng trắng muốt phập phùng sau cái quai áo lót đang trễ xuống tận vai, cặp đùi thon thả phía trên là chiếc slip ướt đẫm sục sạch. Chẳng nói chẳng rằng, thằng Hùng giật ngay chiếc áo lót đang hở hững của Quỳnh xuống, để lộ ra cặp vú ửng đỏ, quang quần ti vẫn còn vương ít nước dãi. Thằng Tuấn thì vội vàng kéo vét mơ tu da xuống cái dẹt, thở hồng hộc. Bên trên lão taxi cũng rút ngay ra cái bao cuối cùng trong ví. Mọi chuyện như đã yên vị rồi. Đêm nay cách mặt chồng con có hơn chục mét, con bướm Quỳnh sẽ bị phanh ra mặc cho chúng liếm láp cấu xé tơi bời. 23 giờ 32 khuya ngày thứ nhất, trên chiếc taxi nọ, chiếc slip ren của nàng đang vắt vẻo trên mắt cá chân. Hai chân banh rộng nhất có thể làm cho con bướm nhem nhép của cô phơi bày một cách chiếm trệ trước các con mắt thèm thuồng, đầy nhục dục. Bỗng thằng Hùng rút ngay điện thoại ra chụp lia lịa. Trước hành động đó, thằng Tuấn lè nhè, ông chụp về thủ dâm à, nhỡ ai thấy thì bỏ mẹ đấy, địch thì địch nhanh lên, còn làm trò gì nữa. Lão taxi thêm lời, có lẽ Hùng muốn lưu giữ lại kỷ niệm này. Lần đầu tiên trong đời nó đi cưỡng bức người ta mà. Nhưng không phải vậy, đó là âm mưu thâm độc của nó. Nó sẽ chụp lại hình Quỳnh trong bộ dạng mà chẳng người chồng nào chấp nhận nổi. Nó sẽ dùng thứ này để uy hiếp Quỳnh. Nó biết không bao giờ có người phụ nữ nào để gia đình mình tan nát, bản thân mất đi phẩm hạnh bởi những tấm hình dơ bẩn thế này. Nghe xong âm mưu của Hùng, thằng Tuấn nổi cả da gà và nghĩ đến cái cảnh Quỳnh sẽ ngoan ngoãn bú liếm con cu của nó chứ không phải nằm yên một chỗ cho nó hì hục như thế này. Nó nhanh nhỏ hưởng ứng, vạch bướm mân mê hạt lê cho thằng Hùng chụp. Duy chỉ có lão taxi là ấm ức, miếng ngon tận miệng còn bị gạt. Bên trong taxi, ánh đèn flash liên hồi xóa tan màn đêm tĩnh mịch. 9 giờ ngày thứ hai, Quỳnh tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, toàn thân ê ẩm, đầu óc choáng váng. Tất nhiên nàng chẳng thể nhớ mình về nhà bằng cách nào. Hôm nay Quỳnh xin nghỉ làm, vắng Quỳnh cả phòng chả được rộn ràng bởi những lời trêu ghẹo tán tỉnh nàng. Hôm thì chúng nó trêu vú Quỳnh to, hôm thì trêu đùi thon, mông đẹp. Đáp lại nàng chỉ cười e thẹn, dù hàng tá lần bị động chạm, Quỳnh là niềm động lực để mấy thằng được dựa phòng này làm việc chăm chỉ, miệt mài. Chỉ cần ngắm nàng mọi mệt mỏi lại tan biến. Nào là cặp vú trắng phao lộ hẳn qua chiếc áo sơ mi mỏng tang, cái váy thì ngắn đến nỗi mà mỗi khi ngồi là kéo lên tận bụng, bởi vậy chúng nó thuộc lầu từng cái slip của nàng. Thế cho nên buổi liên hoan hôm đó là cơ hội hiếm có để có thể khám phá nàng, thỏa lòng mong mỏi thèm khát của mấy thằng bấy lâu nay. 9 giờ 10 sáng ngày thứ hai, Quỳnh đang ngâm mình trong làn nước ấm, hai con mắt đờ đẫn chìm trong khoan khoái. Quỳnh nhẹ nhàng xe xe đầu vú vẫn còn hơi ê ẩm, rồi vuốt ve con bướm xinh xắn của nàng, cảm giác thật khác thường, vừa sướng lại tê tê. Nàng ta khoái chí liền thực hiện ngay động tác móc cua, đưa ngón trỏ vào thật sâu rồi ngoáy liên hồi. Chợt nàng giật mình, sâu trong bướm nàng còn đọng lại thứ gì trắng trắng như tinh dịch, rồi chau mày lẩm bẩm: lão Dũng đáng ghét, người ta say mà cũng địt cho được, bị chồng hiếp là may cho cô rồi đó. Đêm qua tí nữa thì bị ba thằng nó cho nát bím rồi đó. Quay lại đêm qua một chút, lúc thằng Hùng và Tuấn đưa Quỳnh về nhà, những tưởng ông chồng nổi cạo đuổi đánh hai thằng chúng nó thì không hiểu sao ổng chỉ nói mỗi chữ ừ lạnh tanh. Hai thằng lúc đó sợ xanh mặt chuồn gấp nhìn Quỳnh trong bộ dạng vậy. Dũng lại hướng đến kỳ lạ, ổng vội vàng bế thúc Quỳnh lên giường, vừa lột khuy áo vừa lẩm bẩm: cái con đĩ hám dai bỏ chồng này. Xoẹt xoẹt, bộ ngực ửng hồng của Quỳnh lộ ra sau lớp áo lót vừa được chúng nó chỉnh lại gọn gàng. Dũng cũng chả mảy may để ý đến mấy vệt đỏ trên vú Quỳnh, ổng nghĩ là do rượu ngày xưa hồi tán Quỳnh, ổng cũng chúc cho Quỳnh say đến đỏ cả vú như thế mà. Dũng nhẹ nhàng hôn hít quanh cái áo lót hơi nhàu, rồi giật thật mạnh xuống làm hai đầu ti nhảy tưng tửng. Mọi khi Dũng thường hay âu yếm, cương nựng bầu vú Quỳnh lắm, nhưng hôm nay lão nổi máu điên, mắt nhắm nghiền lại, vừa bóc vừa nghiến chặt như nhai chip chip vậy. Lão cũng chả thèm cởi váy Quỳnh, vạch slip bị sứt chỉ của nàng sang một bên rồi nhét cu vào. Từng nhịp lão nhẹ nhàng thì thầm vào tai Quỳnh: chồng đang hiếp vợ đị nè. Nước nhờ nàng tuôn ra ngập cả cặp làm lão càng nứng mà dập nàng mạnh bạo hơn. Lão sướng lắm, lần đầu thấy bườm vợ tràn trề dâm thủy vậy. Là nhờ công sức nắn bóp cả tối của mấy ae đồng nghiệp Quỳnh cả đấy ạ. Ngon chim nhé, tiếng phạch phạch từ phòng ngủ rộn ràng khắp nhà suốt nửa tiếng đồng hồ thì tắt, để lại trong con bướm đỏ lừ của Quỳnh mớ tinh trùng nồng nặc của chồng, hòa với đống dâm thủy nham nhét âm ỉ từ buổi liên hoan. 9 giờ 30 sáng ngày thứ hai, tại văn phòng của Quỳnh, thằng Tuấn đang chúi mắt vào màn hình điện thoại của Hùng. Hôm qua nó đã năn nỉ hết lời mà thằng Hùng dứt khoát không gửi hình Quỳnh cho nó. Hùng biết tính thằng Tuấn vụng về, chuyển ảnh vào máy nó có mà hỏng hết cơ sự, đi tù như chơi. Những tấm hình khiêu gợi này là chìa khóa dẫn tới con bướm nhớp nhúa của Quỳnh đây thôi. Chúng chẳng cần dùng bia rượu, chẳng cần phải lén lút nữa mà đàng hoàng liếm láp khắp cơ thể nàng, còn Quỳnh sẽ ngoan ngoãn bú liếm con cặc chúng, nàng sẽ rên rỉ không ngớt khi mà chúng hành hạ tử cung của nàng, cả lỗ đít nữa. Chắc phải khít lắm đây, nghĩ tới đây thôi, thằng Tuấn phải chạy vào ngay WC để giải quyết, còn thằng Hùng vẫn toan tính cho kế hoạch hoàn hảo nhất. 11:30 trưa ngày thứ 3, tại văn phòng của Quỳnh, trong không gian tĩnh mịch, tiếng nấc của Quỳnh vang vọng khắp căn phòng, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng in dấu hai hàng nước mắt lăn dài từ đôi mi ướt đẫm. Thằng Tuấn nhanh nhẹn cầm cu hứng trọn giọt lệ long lanh đó rồi quệt một đường từ má qua đôi môi đỏ chót đâm thẳng vào miệng nàng. Nàng ú ớ, đôi mi ép chặt, lệ tuôn trào. Con cặp gân guốc của Tuấn đang nằm trọn trong cái miệng xinh xắn của Quỳnh. Trước đó 4:07 sáng ngày thứ 3, hôm nay Quỳnh đi làm trở lại với tâm trạng tươi vui hết sức, cũng đúng thôi. Vừa giành được bản hợp đồng lớn lại vừa được nghỉ trọn một ngày cơ mà, đúng là sướng thật. Như mọi ngày, nàng diện cho mình một bộ công sở hết sức sexy, áo sơ mi trắng ôm sát hẳn lên cả ren của áo lót, chiếc zip thì vẫn ngắn nhất có thể, khoe ra cặp đùi trắng muốt thon thả. Nàng ngắm mình trong gương rồi suýt sao: hôm nay chị vui nên sẽ vén váy thật cao để mấy thằng ngắm clip một bữa nha. Thấy nàng cười tít mắt, chồng bực lắm, suốt ngày khoe vú, khoe bướm cho thiên hạ ngắm. Tối nay về tao địt tuyết lồn cho hạ dạ, mà cũng chả cần chờ đến tối đâu. Mấy tiếng nữa thôi, bướm Quỳnh sẽ tâu tuyết như ước nguyện của ông thôi mà. Trở lại với kế hoa của thằng Hùng. Hùng biết rằng chắc chắn sẽ địch được Quỳnh nhưng phải có kế hoạch tỉ mỉ, đem lại ít rủi ro nhất, không chỉ phang một lần mà còn những lần khác nữa. Thứ nhất, nó muốn có một địa điểm thật an toàn, nhà nghỉ, không đờ xe, mỗi lần địch là cứ tống Quỳnh vào đó nhất định có ngày có người quen bắt gặp. Vả lại, sau buổi liên hoan hôm đó, chồng Quỳnh sẽ rất cảnh giác. Quá dễ gây chú ý, cuối cùng chỉ còn một nơi an toàn nhất là ngay trong phòng làm việc. Giờ nghỉ trưa mọi người ra ngoài hết, thường là ra ngoài ăn chứ không ăn trong căng tin. Hắn sẽ bắt Quỳnh ở lại, rồi chỉ cần 30-45 p/s, tuần 3 sót thôi là cả hai thằng tê chim rồi. Nghe xong kế hoạch chu toàn của thằng Hùng, thằng Tuấn chỉ biết nở nụ cười dâm tiện. Trong đầu hiện ra viễn cảnh Quỳnh đang ra sức dãy dụa trong thế bị kẹp ở giữa, hai con cặp gân guốc của chúng chỉ trực làm ngập ngụa hai cái lỗ đỏ ao đáng thương của nàng trong tinh trùng. 9:00 sáng ngày thứ 3, tại văn phòng Quỳnh, thấy Quỳnh đi làm trở lại, mấy thằng mừng ra mặt, chúng nó vây xung quanh hỏi thăm Quỳnh, tranh thủ tia từ đầu đến chân nàng. Mà càng ngắm lại càng nứng mới chết, chúng tận dụng hết cơ hội để sờ vào da thịt nàng, thằng thì bẹo má, vuốt tóc, thằng thì giả vờ bóc vai, vừa nắn vừa nhẹ nhàng kéo lệch cái áo sơ mi nàng sang một bên, để lộ quai áo lót đỏ chót tôn lên vùng da trắng muốt của nàng, được tầm 10 p/s, chúng nó tụt cả hứng vì Quỳnh bị sếp gọi vào phòng. Nàng đứng dậy chỉnh lại tóc tai, kéo chiếc váy che clip rồi bước vào phòng sếp. Như mọi lần, lão bắt nàng pha cà phê rồi sẽ giả vờ làm rớt ra đùi nàng. Sau đó, hai tay liến thoáng vuốt ve khắp cặp chân trắng phao nàng. Lúc đầu Quỳnh cũng sợ lắm, nhưng giờ thì quen rồi, lão đâu chỉ có sờ mỗi đùi nàng đâu chứ. Lão sẽ lại bắt lỗi mấy cái tài liệu rồi bắt Quỳnh đứng nguyên đó sửa lại trên máy lão. Quỳnh chả còn cách nào khác, hai tay tì trên bàn, lưng khom xuống trễ cả cổ áo lộng nguyên cặp vú trắng bóc, mông trống ngang, cặp mắt lão hằn rõ clip. Nhiều lúc hắn chỉ muốn vùi mặt vào cặp mông mây mẩy của Quỳnh mà miết cho đã. Xong xuôi việc với sếp, nàng lại thảnh thơi ra ngoài làm nốt công việc thường ngày. 11:00 trưa ngày thứ 3, cả phòng dục dịch chuẩn bị ăn. Như mọi khi, cả bọn sẽ kéo ra ngoài ăn chứ không ăn ở căng tin. Còn lão trưởng phòng thì đã té khẩn từ bao giờ để hẹn hò với cô bồ trẻ măng trong nhà nghỉ. Thằng Hùng và Tuấn nhìn nhau, tim đập thình thịch, tay run lẩy bẩy. Chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại với cô nhân viên xinh đẹp. Đến giờ, thằng Hùng ra níu Quỳnh lại, nói có chuyện cần bàn. Còn thằng Tuấn kéo hết đám nhân viên xuống tầng rồi giả như quên điện thoại vội chạy lên. Quỳnh cũng hơi bất ngờ vì trông thằng Hùng nghiêm túc quá. Bình thường mấy thằng chỉ biết trêu ghẹo cô chứ có chuyện gì để nói đâu. Bên phía cánh cửa, Tuấn vừa kịp bước tới trong căn phòng trống trải này. Chỉ còn lại hai người đàn ông đang hừng hực và một người phụ nữ, tuy đã có gia đình nhưng ai cũng thèm khát được vạch mép bườm của cô ra mà đâm con cu vào thật sâu, thằng Tuấn khép cửa lại, tiến tới chỗ Quỳnh, thằng Hùng đã lăm lăm cái điện thoại trong tay, Quỳnh hỏi, hai người có chuyện gì muốn nói hả, Hùng, Tuấn liếc nhau rồi không chần chừ phút nào nữa. Nó mở ngay mấy tấm hình thật sexy trong máy ra, tấm đầu tiên chụp một cặp vú trắng phau, hơi ửng đỏ, đầu vú nâu nâu, săn lại. Tấm thứ hai, một cô gái đang nằm rũ rượi, tóc xõa che hết mặt, quần slip bị kéo ngang đùi, cái lốn thì nhặn nhụi, ướt nhoẹt. Tấm thứ ba, đầu ti cô gái đó đang bị hai ngón tay thô kịch kẹp lại. Bên dưới 2 mét lồn bị kéo căng ra nhìn được tận bọt nước lưa thưa trong thớ thịt đỏ au. Tấm ảnh cuối cùng, mái tóc cô gái tội nghiệp đó vén sang hai bên, khuôn mặt cô thật xinh xắn, làn da trắng hồng, môi đỏ hở hững, mắt cô gái nhắm nghiền như đang phiêu du trong giấc mộng đẹp vậy. Bọn anh thương em lắm, Quỳnh à, không ai biết về chuyện này đâu, nhất là chồng em. Chỉ cần Quỳnh chiều lòng bọn anh chút là đủ rồi. Quỳnh không thốt lên được tiếng nào, ngồi sực xuống, ngực cô như bị ép chặt lại, đôi mắt thấy rõ sự bàng hoàng tột độ. Cô không dám tin vào mắt mình nữa, đầu Quỳnh như muốn nổ tung, nàng sẽ chấp nhận được chuyện này. Quỳnh ngồi thừ ra, hai hàng nước mắt trào tự bao giờ, Quỳnh yên tâm. Sẽ không có bất cứ ai xem được những tấm hình này đâu, bọn anh sẽ xóa ngay đi mà. Thấy Quỳnh vẫn im lặng, hai thằng liền kéo sạch nàng vào phòng xếp, khóa cửa, chúng nó đặt Quỳnh lên ghế sofa, nhẹ nhàng vén mớ tóc đang dính lem nhép trên khuôn mặt vô hồn của nàng. Hùng đặt lên má Quỳnh một cái hôn thật sâu, bàn tay vuốt đều trên mái tóc màu hạt dẻ của nàng. Thằng Tuấn, những tưởng sẽ đè nàng ra mà hiếp tơi tả, bây giờ lại ve vãn, nâng niu Quỳnh như người tình vậy. Thôi thì cũng là may mắn cho Quỳnh rồi. Quỳnh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, đôi lúc lại phát ra tiếng nấc mang đầy hờn giận. Hai chân nàng bị gập cao, chiếc zip cũng bị kéo theo, phơi bày toàn bộ chiếc slip xinh xắn. Bên trên ngón tay của hát đang lên lỏi tìm tòi cái núm vú mềm mại của Quỳnh, bàn tay thô ráp của nó ôm trọn ngực nàng rồi kéo mạnh bầu vú ra khỏi áo lót, còn vú bên kia nó lấy hai ngón véo véo, gãi gãi cái núm qua lớp áo dài cộm. Thằng T thì chả thèm để tâm tới cặp ngực Quỳnh, nó đang hí hoáy với phần quyến rũ nhất của một nano gam phụ nữ, hết vuốt dọc rồi ngang, day day rồi mít mết, hết chọc lại bóp bóp làm Quỳnh gì cả nước ra slip. Nó kéo sạch slip nàng sang một bên, ghé sát mặt hít lấy hít để, banh hai mép rộng ra, nó lấy ngón tay thọc thật sâu vào lô N nàng, móc hết ngõ ngách để tìm điểm G. Quỳnh khó chịu, cau mày ép giọt lệ lăn dài từ đôi mắt đỏ au, bên trên lệ tuôn buồn bã, bên dưới thì nước sướng ngập ngụa. Nàng chả điều khiển đờ xê cảm xúc nữa rồi, tiếng chụt chụt kéo dài vang khắp phòng, chả phân biệt được phát ra từ tiếng mút vú của Hùng hay từ tiếng bú lồn của Tuấn nữa. Hai thằng say sưa nghiền ngẫm cơ thể của Quỳnh, mắt nàng nhắm nghiền, môi bặm lại để không phát ra tiếng kêu, cả thân người gồng lên, mọi khi chồng liếm bướm là nàng rên quá trời luôn. Hôm nay lại được tận hai cái miệng chiều chuộng nữa. Thằng Hùng biết Quỳnh đang kìm nén sự dâm dục của nàng lại, nó nhẹ nhàng kéo cằm nàng lại rồi đặt lên đó nụ hôn thật mãnh liệt. Quỳnh gật phát ra Dù Lồn Vũ có bị giày xéo thế nào đi nữa nhưng cô nhất quyết không cho chúng chạm tới môi mình. Hùng thì thầm vào tai nàng, bọn anh chỉ muốn chiều chuộng Quỳnh thôi mà, Quỳnh cứ thư giãn, tận hưởng đi nhé. Vừa nói nó vừa vuốt ve khắp vai nàng, liếm một đường từ cổ đến vú, quẹt qua rốn xuống tận bẹn rồi đưa lưỡi ngang vào lồn nàng. Quỳnh dùng mình, giật giật như đang sướng phát điên vậy. Nghe xong mấy lời đường mật của Hùng, nàng cũng dịu dịu phần nào. Thôi chi bằng cứ nhắm mắt mà hưởng thụ vậy. Hai thằng thay nhau liếm lát cái mép ướt nhẹp của Quỳnh. Bây giờ có thể nghe thấy tiếng ư ư nhỏ nhẹ từ miệng nàng. Thằng Hùng bế xốc Quỳnh lên, mồm hôn chặt vào cổ nàng, hai tay đỡ chân, chìa lồn nàng ra cho thằng Tuấn xì sụp. Quỳnh bấu chặt vào tay Hùng, mặt nhăn lại, tiếng ư ư ngày càng rõ hơn. A ư, Quỳnh rên mãnh liệt như trong lúc làm tình của hai vợ chồng vậy. Thằng Tuấn thì ra sức sục âm đạo nàng bằng ba ngón tay thô ráp của nó, tiếng nhóp nhép dữ dội. Quỳnh hết chịu nổi rồi, bọn nó làm nàng sướng quá, tung tóe hết nước tiểu ra sàn rồi. Hùng thả nàng xuống sàn, mặt nàng đỏ ửng lên, ánh mắt đờ đẫn, hơi thở gấp gáp. Hùng chộp lấy cái điện thoại đưa ra trước mắt Quỳnh, bây giờ anh xóa hình đi nhé. Nhưng Quỳnh phải hôn chim bọn anh cơ. Dứt lời, hai thằng vạch của Quý gia dí sát mặt nàng. Quỳnh tỏ ra lưỡng lự, hơi e thẹn trước hai con cu gân guốc ngay trước mắt. Thực ra nàng cũng nứng lắm rồi nhưng vẫn phải giữ giá tí chứ. Ai dè bị ép làm tình mà lại mê mẩn cầm cặp mút chùn chụt thì không được. Thấy vẻ ngượng nghịu của nàng, bọn nó đứng hộp máu, tay giữ đầu cứ thế ấn cặp vào mồm nàng. Nào Quỳnh anh xóa ảnh này, mút đi nào, anh sắp ra rồi đây này. Quỳnh bắt đầu lấy tay nắm lấy cu Hùng, lưỡi liếm quanh đầu khắc, ve vẩy dây thắng rồi mút chụp một cái làm Hùng điếng người. Vừa mút mắt nàng lại liếc lên trên trông sexy vô cùng. Thằng Tuấn không chịu nổi nữa, nó xoay đầu Quỳnh sang phía mình. Miệng nàng rời con cu đang mút dở đến, chụt một cái tật kêu, rồi nhanh chóng bặm môi vào con cặc ngai ngái của Tuấn. Chỉ đợi có thế, nó túm đầu Quỳnh giật lia lịa. Nàng bất ngờ tay đẩy Tuấn ra, nhưng không kịp nữa rồi, nó càng hăng địt vào mồm Quỳnh nhỏ tọt liên tục. Cái miệng xinh xắn của nàng đang phải hứng chịu từng nhịp dập mãnh liệt, nó ấn sâu đến nỗi làm nàng ứa nước mắt. Bây giờ Quỳnh mới thực sự hiểu cảm giác bị hiếp khủng khiếp thế nào, trong lúc chả còn tí sức lực nào kháng cự lại con cu của thằng Tuấn. Hùng xuất hiện như người hùng, nó nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo Quỳnh về phía mình, khẽ đặt cu vào miệng nàng, xoa xoa mái tóc rồi vuốt ve cái má giàn giụa nước mắt. Nó cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm chứ. Quỳnh cảm động lắm, nàng say sưa bú cặc Hùng, nâng niu hòn bi như của chồng vậy. Thằng Tuấn ghen tị, chả thèm bắt nàng bú nữa, nó quỳ xuống, túm lấy eo nàng, tay kia vỗ mông chát chát. Nó đùa giỡn, phết phết con cặc khắp phần hạ bộ của nàng, banh mép lồn ra nó thẳng tay ấn mạnh, con cu đâm thật mạnh. Quỳnh giật thót người, nàng bị nó địt rồi, âm hộ của nàng như bị xé toang, từng nhịp từ đằng sau, nó tham lam chiếm hữu hết cơ thể Quỳnh, hai tay nó chộp lấy vú, vân ve núm, lưỡi liếm láp khắp cả tấm lưng nàng. Con bướm tội nghiệp của nàng thì hứng chịu từng phát dập mạnh, bảo Quỳnh đau lắm. Nàng nhả cặc Hùng ra, ngón tay xoa xoa đầu khắc ngước lên nhìn. Ánh mắt nàng như muốn nói, cứu em với, rát lắm. Hùng lại nổi máu anh hùng, bế thuốc nàng ra khỏi Tuấn ngồi lên salon, một tay đỡ lưng, một tay nhét cu vào bướm nàng, nhấp nhẹ nhàng. Quỳnh thích kiểu này lắm, nàng vòng tay ra sau ghì lấy Hùng, thè lưỡi cho chàng nút lia lịa ư ư, em sướng quá anh ơi. Thấy cảnh Quỳnh, Hùng cuốn nhau như tình nhân, Tuấn phát cáu. Tê Hùng hụt lao tới banh lỗ đít Quỳnh mà nhét chim vào. A a a, Quỳnh kêu lên thảm thiết. Hùng vội ôm ghì chân an nàng. Tuấn chật vật lắm nó mới nhét được hết đầu khắc vào cái lỗ bé xíu ấy. vừa khít lại còn co bóp liên hồi nữa, thằng Tuấn chẳng kìm nổi, ào ào xuất tinh ngập hậu môn nàng, nó nằm bể ra sàn còn vương đầy nước tiểu của Quỳnh, mãn nguyện vì được phá trinh đít nàng. Quỳnh nức nở trong vòng tay Hùng, đau rát kinh khủng, thằng Hùng thấy thương Quỳnh lắm, nhưng cơn ứng cặp vẫn chưa hết, nó ngả người cho Quỳnh nằm trên, ghì lấy lưng rồi nhấp nhẹ nhàng vài cái. Vừa địt vừa xoa xoa mông nàng, nó cố gắng nhấp thật nhẹ nhàng cho Quỳnh sướng mà quên đi lỗ hậu đang đau nhói. Quỳnh khẽ rên, tay nắm lấy tóc Hùng, ghé vào tai thì thầm, anh đừng xuất vào trong nhé. Hùng co người, tay kéo Quỳnh xuống, bắn tinh khắp mặt nàng. Quỳnh nằm dài ra ghế sofa, mắt nhắm nghiền, vừa đau vừa sướng, nàng thở dài. Tay quệ giọt tinh đang lăn tới mép, nàng lại nghĩ tới cái tương lai của nàng. Admin, các bạn có nhu cầu gửi chuyện hứng xin gửi email về địa chỉ email tiuyensextvoi@gmail.com.